Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch Thượng Tọa, kính xin Thượng Tọa giải thích cho con cùng đại chúng về tánh không và vô ngã, tánh không và chân không. A Di Đà Phật.
Đây là câu hỏi chuyên sâu. Tính không đó là khái niệm triết học của Đạo Phật Đại Thừa, trong tiếng Sanskrit gọi là Sunyata, nghĩa đen là sự rỗng không, tức là nó có một cái không gian trống được hình thành bởi các vật thể. Về nhận thức luận đó, thì người hiểu được tánh không á, sẽ không còn chấp vào những nỗi khổ niềm đau do vô thường, tan tóc, ly biệt, trở ngại, vân vân. Thì thông thường chúng ta cứ có thói quen nhìn nhận là mỗi một vật thể đó nó là một thường hằng. Vì nghĩ các vật thể là thường hằng, cho nên khi cái vô thường chi phối các vật thể thuộc về sở hữu của chúng ta hay sở hữu của người thân đó, thì sự tiếc nuối trỗi dậy như một phản ứng cảm xúc rất phổ biến và làm cho chúng ta níu kéo nó và không muốn xa rời nó. Càng níu kéo các vật thể bao gồm con người đang bị luật vô thường chi phối, nỗi khổ niềm đau chúng ta trở nên dai dẳng hơn, bám víu hơn và nó khống chế mình nhiều hơn. Cho nên thực tập tánh không đó về phương diện tâm lý là giúp cho chúng ta hiểu rõ được rằng những thứ này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên khi tôi sở hữu đó hợp pháp về phương diện luật và được quan hệ dân sự thừa nhận đó, thì tôi tận dụng các giá trị cao quý của đó để phục vụ cho lợi ích của cuộc đời. Nhưng khi đó vô thường tác động, chẳng hạn như là bị đánh mất, bị trộm cắp, rồi bị thời gian chi phối, hư hoại, chúng ta không vì thế mà khởi lên nỗi khổ niềm đau. Về phương diện vật thể đó, thì tánh không đó nó là một cái tổ hợp mang tính điều khiển, được hình thành bởi nhiều yếu tố, chứ không trong tự thân của nó thì không thể tự tồn tại, tự hình thành, tự phát triển được. Cái tính tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc đó giúp cho chúng ta có một nhận thức rằng là trong vũ trụ này không có cái gì là nguyên nhân đầu tiên. Và do đó đó, tất cả các nhận thức về chủ nghĩa duy thần, tức thượng đế tạo ra con người vạn vật, chủ nghĩa duy vật, tức vật chất là uyên ủy của sự sống, chủ nghĩa tâm, tức tâm tạo ra mọi thứ trên cuộc đời, không còn chỗ đứng được nữa. Là Đức Phật giới thiệu về học thuyết tánh không trong Kinh Tạng Pali để nhằm xác định rất rõ mọi thứ là rỗng tuếch bởi nó được hình thành bởi nhiều yếu tố khác. Cái gì được hình thành bởi nhiều yếu tố, cái đó mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó bị vô thường chi phối. Tương tự, trong kinh điển Pali, tức là những bài kinh gốc được Đức Phật giảng dạy từ thời của Ngài cho đến ít nhất là khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, thì học thuyết vô ngã đó vốn có nội dung ngang với học thuyết duyên khởi, được Đức Phật giải thích để cho chúng ta thấy về phương diện vật lý học thì tất cả mọi thứ được hình thành bởi những cái khác, không có nguyên nhân đầu tiên, không có cái sự kết thúc cuối cùng, mà tiến trình của sự vật đó nó được diễn ra qua bốn giai đoạn: hình thành, tồn tại, biến đổi và kết thúc. Kết thúc không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình, mà nó chỉ là một điểm chấm nhỏ trên một con đường thẳng dài vô tận thôi. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có được ứng xử tích cực trước vô thường. Về phương diện tâm lý học Vô ngã là thái độ khiêm tốn, nhã nhặn, thân quen, gần gũi, dễ tiếp xúc, dễ thân cận, biết lắng nghe, biết học hỏi. Và người thực tập thái độ vô ngã trong quan hệ dân sự và xã hội đó sẽ trở thành là đắc nhân tâm, tức là được mọi người quý mến. Với vai trò là lãnh đạo một tổ chức chính trị hay là xã hội, kinh tế, dân sự, người đạt được tâm vô ngã đó sẽ làm cho mọi người xung quanh, bao gồm người làm việc dưới trướng, cảm thấy bội phục hơn. Cho nên Phật tử tu tập vô ngã về phương diện tâm lý học nhiều chừng nào đó thì thành công và được nhiều người quý mến chừng đó. Về phương diện trị liệu khổ đau đó thì Đức Phật thấy rất rõ rằng là thực tập vô ngã có thể giúp cho chúng ta lột bỏ được nỗi khổ niềm đau. Chúng ta biết rất rõ là tất cả các nỗi đau đó bám trên thân, như là đau thận, đau gan, đau tim, đau đầu, đau tai, đau chân, đau xương. Còn khổ đó bám vào tâm, như chúng ta nói là khổ tâm, là khổ về phương diện cảm xúc, khổ về việc chúng ta muốn mà không được tội nguyện, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ. Tất cả những trạng thái khổ đó đó, nó là chi phối đời sống tinh thần của con người. Như vậy, khi bị nỗi đau thông qua già, bệnh, chết và vô thường, khi bị nỗi khổ gồm các nỗi khổ về cảm xúc và thái độ sống, Đức Phật dạy chúng ta quán vô ngã để ly tâm hóa toàn bộ nỗi khổ niềm đau đang có mặt trên thân và trên tâm. Ví dụ như một người nào đó đang bị sơ gan, cổ trướng, trạng thái chương sình của bụng đó ngày càng khó chịu, hơi đó ngày càng nhiều, nước xuất hiện trong cơ thể, bắt buộc phải rút nước để mới được thoải mái. Thì nếu như chúng ta thực tập vô ngã trong tình trạng này đó, chúng ta sẽ thấy là nỗi đau trên thân yoga tác động không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên chúng ta có thể thoát ra khỏi cái nỗi khổ tâm trên nền tảng của chứng bệnh gan. Còn người không có thực tập đó, thì khi có một nỗi bệnh rồi nỗi đau xuất hiện với mình đó, chúng ta dai dẳng nó, chúng ta kể lể nó, chúng ta than vãn về nó, chúng ta bám víu về nó, chúng ta hâm nóng nó mỗi khi có cơ hội chia sẻ. Và do vậy chúng ta đã biến mình trở thành nạn nhân rất nhiều lần trên cùng một nỗi đau thôi. Vì thực tập vô ngã, khi thân thể bị già, bệnh, chết, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức trở nên bất hạnh, thì chúng ta liên tưởng đến ba phán đoán mà Đức Phật đã dạy. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi nỗi đau một cách nhẹ nhàng. Trên thực tế đó, vô ngã không hề phủ định tính cách pháp lý của hành vi, của các vật sở hữu và của mọi thứ diễn ra trong cuộc đời. Đồng thời nó cũng không hề phủ định tính cách dân sự và xã hội của những gì chúng ta ứng xử với tha nhân. Vô ngã về phương diện trị liệu được sử dụng đúng cách trong những tình huống bệnh và khổ đau đang tấn công, chi phối chúng ta và người thân của mình. Như vậy, mỗi khi gặp các bất hạnh, chỉ cần thực tập vô ngã thì nỗi đau nó giảm đi một cách rất đáng kể. Và thực tập đó được gọi là thực tập buông bỏ, tức là buông bỏ nỗi đau ra khỏi thân, buông bỏ nỗi khổ ra khỏi tâm. Do vậy, trong đau và khổ, chúng ta vẫn trở nên an nhiên, tự tại, thông dong. Và thực tập này sẽ giúp cho chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, trẻ trung hơn, hoan hỷ hơn, vui vẻ hơn. Còn ai có thói quen than, kể lể nhiều đó, thì rất khó có thể cắt đứt được nỗi khổ niềm đau. Thì trong tình huống đó, nhớ thực tập vô ngã được Đức Phật giảng dạy. Nói một cách khác là nếu triết học tánh không trong kinh Tạng Đại Thừa nhấn mạnh về phương diện bản thể luận, vũ trụ luận và vật lý học vốn tạo ra bởi nhiều yếu tố khác, cho nên không chấp vào nó, thì vô ngã về phương diện tâm lý học là một thái độ khiêm cung. Về phương diện trị liệu khổ đau đó là nghệ thuật để vượt qua các bế tắc. Như vậy là hai học thuyết này đó nó có một mối quan hệ giống nhau về tính chất, ở chỗ đó cả tánh không và vô ngã về phương diện vật lý học đều chủ trương rằng là các vật thể không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, nó được hình thành bởi sự tương quan, tương duyên, tương thuộc. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về bản chất của vũ trụ, bản chất về sự hình thành sự sống của con người, bản chất của mọi vật thể trong xã hội. Nhờ đó đó, khi nỗi đau đến với vật thể thuộc sở hữu của chúng ta về luật pháp, nỗi đau tấn công người thân chúng ta về phương diện huyết thống, nỗi đau chi phối bằng việc chúng ta về phương diện xã hội, chúng ta trở nên độc lập với các nỗi đau đó. Nhờ đó ta trở nên điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn, thấu đáo hơn, và có thể tư vấn giúp cho người thân trong cuộc đó có thể có được giải pháp thích hợp. Do đó tấn công chỉ thuần túy là triết học về phương diện nhận thức bản chất của một sự hiện tượng đúng với chính nó, hay gọi là sự vật như nó đang là. Còn vô ngã ngoài nhận thức đó đó còn giúp chúng ta trị liệu các nỗi khổ niềm đau do vô thường chi phối. Về phương diện này đó thì trong kinh Tương Ưng gồm có 5 tập thì Đức Phật đã đọc đi lặp lại rất nhiều lần cái công thức gồm có 3 bước. Thứ nhất là vô thường, tức là bản chất quy luật làm cho thay đổi, lớn nhất là chết chóc, đơn giản hơn đó là những cái khủng hoảng, những cái thay đổi, những cái điều không như ý. Thì đối diện trước những điều này đó, người thiếu tu tập sẽ tạo ra một cái phản ứng kéo theo, đó là phản ứng khổ đau. Do vô thường chúng ta bị khổ đau. Và Đức Phật dạy người có tu học đó, trong vô thường đó thực tập vô ngã, cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên chúng ta thoát ra khỏi được nỗi đau. Và điều đó được gọi là 3 dấu ấn của thực tại, bao gồm vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy vô ngã là nghệ thuật trị liệu nỗi khổ niềm đau trước sự vô thường chi phối, nhờ đó chúng ta mới kết thúc được nỗi đau. Do đó người tu học Phật càng thực tập nhiều chừng nào học thuyết vô ngã, ứng dụng nhiều chừng nào vô ngã trong đời sống thực tế, thì người đó tiếp cận được với hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc, chứng đạt hạnh phúc và vẫy tay chào với phần lớn các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên cả hai học thuyết đó giúp chúng ta giờ tăng trưởng tri thức chân chánh về bản chất của vũ trụ, con người, vạn vật, mà khác đó giải quyết được các vấn đề nỗi khổ niềm đau một cách rất an toàn và không kéo theo bất kỳ phản ứng phụ nào. Xin đi câu hỏi khác.